Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Con đường duy nhất. Thông thường những người không có tôn giáo có mấy thái độ như sau. Thứ nhất, coi tôn giáo như một loại mê tín dị đoan do một số người nghĩ ra mê hoặc người khác để trục lợi vật chất, hay là của những chủ nô bày đặt ra để tôi mọi không dám nổi loạn, dần dần trở thành đạo. Thái độ này đã đưa đến những cuộc đấu tranh giai cấp, đánh đổ chủ nghĩa tư bản, phát triển giai cấp công nhân. Tuy nhiên, dường như con người lúc nào cũng có các từng lớp người với các đặc quyền vì có công hay không có một quyền lợi nào cả vì bị lên án. Cuộc đấu tranh giai cấp và đả phá tôn giáo cuối cùng sản sinh ra nhiều giai cấp hơn và tôn giáo được thay thế bằng những chủ nghĩa với các quy điều và hình phạt tương tự. Chỉ khác là tôn giáo thờ phượng thần linh, còn chủ nghĩa tôn thờ các lý thuyết gia, các lãnh tụ. Con người được dạy là phải tranh đấu, sống trong sạch, hy sinh vì chủ nghĩa và chờ đón một tương lai huy hoàng. Khi cả thế giới không còn giai cấp và mọi người đều vô sản như nhau. Gần 100 năm qua, hàng trăm triệu người đã chết để lót đường cho lý tưởng vô thần, vô sản. Trong số này, có những người hy sinh thật vì lòng tin không ngờ vực, nhưng đại đa số là nạn nhân của những cuộc tàn sát, những trại tù và những cơn đói vừa tâm linh, vừa xác thể. Thái độ thứ hai cho rằng, đạo nào cũng chỉ có một mục đích, đó là đưa con người đến chỗ siêu thoát, xa lánh trần tục và trở thành thánh nhân. Người ta hình dung ra một đỉnh núi cao có hàng trăm con đường dẫn lên và con đường nào cuối cùng cũng đưa đến đỉnh núi cả. Thái độ này không hơn gì thái độ vô thần, vì khi con đường nào cũng nhận là tốt cả, cũng như không nhận gì hết, không ký thác tâm hồn mình vào đâu cả và mãi mãi đứng bên ngoài, không chiêm nghiệm mà cũng không quan tâm. Đa số người ưa lối suy tư này vì nghĩ rằng sẽ không làm mất lòng ai cả. Tôn giáo trở thành một thời trang hay sinh hoạt xã hội. Thứ ba, cũng có những người tin rằng có thần linh nên tôn thờ tất cả, càng nhiều càng được phúc lợi. Đời này được an bình, đời sau thoát khỏi hình phạt. Thái độ này không lâu bền, vì con người không thể nào trung thành với tất cả các đối tượng của lòng tin, vì lòng tin thật chỉ có thể đặt vào một đối tượng mà thôi. Đây là bản tính thiên nhiên của con người. Thứ tư, một số người khác tin rằng bên ngoài con người, bên trên con người có một sức mạnh nào đó, và vì khiếp sợ nên phải lập bàn thờ, khi thì ở trong một hang động, khi ở dưới những gốc cây to, có khi lập ra những miếu đền thờ cúng một người, một con vật hay một cái cây, một hòn núi nào đó. Thứ năm, có thể quý thính giả không thuộc về một trong các thái độ kể trên, nhưng như thế cũng là có thái độ phức tạp, không phân tích được, khi thì hơi theo về phía này, lúc thì thấy phía khác đúng hơn, không thể xác định lập trường của mình. Dù sao chăng nữa, thì con người không thể nào sống mà không có lòng tin. Dù là lòng tin ở một đấng chân thần, hay lòng tin vào một con người, một lý thuyết gia, một chủ nghĩa, chính điều này cho người ta thấy đặc tính của con người. Con người là một sinh vật có lòng tin, hay con người là sinh vật duy nhất biết tôn thờ. Nhưng có lòng tin hay biết tôn thờ vẫn chưa giải quyết được điều gì cho đời sống con người. Vì đời sống không phải lúc nào cũng yên lành để nói chuyện lý thuyết. Đời sống có việc ra đời của một người có tuổi ấu thơ, thiếu nhi, thiếu niên, thanh niên và trưởng thành. Bấy nhiêu giai đoạn của đời sống chứng kiến biết bao nhiêu biến cố, vui buồn lẫn lộn. Có những cuộc đời chưa được một ngày vui, những cuộc đời khác đầy đủ vật chất nhưng vẫn đau thương vì trống vắng, vì thiếu tình thương. Đau khổ hơn cả là những người không biết mục đích sống để làm gì và không hy vọng gì trong tương lai. Một điều quan trọng mà mỗi người cần tìm ra câu giải đáp đó là con người từ đâu đến, sống để làm gì và sẽ đi đâu. Con người từ đâu đến? Chủ thuyết vô thần giả định rằng con người do cuộc tiến hóa hàng tỷ năm mà thành. Hình thức sinh vật gần nhất chính là loài khỉ vượn. Câu giải đáp này không đem lại thỏa mãn cho người hỏi mà còn gây thêm thắc mắc. Vì nếu con người do tiến hóa thì trạng thái tiến hóa kế tiếp của loài người là gì? Tại sao cuộc tiến hóa dừng lại? Hơn nữa, nếu loài người từ khỉ vượn mà ra thì tại sao khỉ vượn chưa tiến hóa hết mà vẫn còn theo giống loại sinh sản thêm nhiều cho đến ngày nay và sống bên cạnh loài người? Chủ thuyết vô thần cũng giả định rằng tất cả vũ trụ và sinh vật đều tự nhiên mà có. Điều này hoàn toàn đi ngược với chiều suy tư của con người. Con người không thể chấp nhận một điều nào tự nhiên mà có được. Câu hỏi thứ hai là con người sống để làm gì? Người ta trả lời khẳng định rằng con người là một con vật lao động, nghĩa là con người sinh ra để lao động. Đây là chủ thuyết nô lệ mới nhằm sáp nhập loài người vào với loài vật, nghĩa là sinh ra, lao động rồi chết. Đây là chủ thuyết cho rằng không làm gì có linh hồn và chết là hết, cũng như cây cỏ hay con bò, con trâu vậy. Câu trả lời này làm cho con người không còn phẩm giá nào cả. Khi đã giải thích rằng con người sinh ra để lao động, thì cũng đương nhiên trả lời câu hỏi thứ ba, con người sẽ đi về đâu? Tự nhiên mà có, thì cũng sẽ trở về với tự nhiên. Câu trả lời ngắn gọn ấy thật là thê thảm cho đời người. Con người thật ra không biết mình từ đâu đến, sống để làm gì và sẽ đi đâu. Lý do là con người đã bị ngăn cách với nguồn sống là Thượng Đế, là Thiên Chúa, Đấng đã sáng tạo ra toàn vũ trụ và con người trên mặt đất. Con người đầu tiên vì phản động chống lại Thiên Chúa đã bị lưu đày xa cõi vinh quang, cõi chân lý và mò mẫm trong bóng tối, trong đau thương. Thiên Chúa thật ra không bỏ mặc con người, nhưng đã tự mặc hại Ngài nhiều lần, nhiều cách. Sau cùng, chính Chúa Giêsu đã giáng sinh làm người để cho nhân loại biết gốc tích của đời người, biết ý nghĩa của đời người và tương lai vĩnh hằng của mỗi con người. Không những chỉ mặc hại Thiên Chúa, Chúa Giêsu còn hy sinh làm sinh tế chuộc tội cho loài người nữa, để cho con người có dịp công nhận, tin và được trở về với Chúa vĩnh hằng. Thái độ chính đáng nhất của mỗi chúng ta là tin rằng mình từ Thiên Chúa mà được hình thành, sống trên đời là để tôn thờ Đấng tạo hóa và thương yêu đồng loại. Tương lai sẽ bước vào là cõi vĩnh hằng với hạnh phúc trường cửu. Trong niềm tin này ta được tha thứ tội ác và được trở thành một con người mới, đủ điều kiện thấy Thiên Chúa và được cứu rỗi. Từ cứu rỗi nghe rất lạ tai, nhưng đó là từ duy nhất chỉ dùng trong phúc âm hay trong đạo của Chúa Giêsu. Vì con người mặc dù có nhiều tôn giáo vẫn chỉ có một lối thoát ra khỏi cuộc đời tội lỗi băng hoại, được tha thứ và được trở về với Chúa là Đấng sáng tạo nên con người. Tất cả quá trình ấy chỉ nhằm mục đích giải phóng con người, đưa con người trở lại chỗ đứng cao nhất trong vũ trụ và vì thế gọi là cứu rỗi. Việc cứu rỗi chỉ do một mình Chúa Cứu Thế Giêsu thực hiện với lòng tin chân thành của mỗi người. Mặc dù thế giới ngày nay có nhiều phong trào thay đổi, nhưng con người vẫn sống trong tình trạng cũ cho đến khi nào bằng lòng tôn Chúa Giêsu làm Chúa trong tâm hồn mình và trừ bỏ mọi thói hư tật xấu để sẵn sàng bước vào một đời sống mới. Việc này tuy dễ, nhưng vẫn còn khó thực hiện, vì con người chúng ta dễ sống theo tình cảm, theo hướng cảm. Nhưng Chúa Giêsu đã hứa rằng, ai tin nhận Ngài, sẽ được chính Ngài bảo vệ, Thánh Linh của Ngài dạy dỗ thêm, cho các mặc khải mới. Việc này cũng cần đến lòng tin thì mới thấy rõ vấn đề. Thưa quý thính giả, thưa các bạn, chúng tôi không quen biết quý thính giả, quý bạn, nhưng tin rằng khi nghe đến những lời này, quý thính giả, quý bạn đã có một thái độ. Chúng tôi cầu xin Chúa hướng dẫn quý thính giả, quý bạn đến chỗ tin nhận Chúa và được cứu rỗi. Chính điều này khiến quý thính giả, quý bạn và chúng tôi trở thành thân thiết. Vì trong tình thương của Chúa, mọi người đều là anh em, chị em của nhau cả. Người nào đi trên thiên lộ cũng không bằng lòng đi một mình. Người nào đi trên thiên lộ cũng không bằng lòng đi một mình. Nếu ta đi tìm bạn, ta có thể không gặp. Nhưng nếu ta đi làm bạn, ta sẽ có bạn tại mỗi nơi. Nếu ta đi tìm bạn, ta có thể không gặp. Nhưng nếu ta đi làm bạn, ta sẽ có bạn tại mỗi nơi. Chè chỉ bốc hương thơm khi bỏ vào nước sôi. Đời sống người theo Chúa cũng vậy. Chè chỉ bốc hương thơm khi bỏ vào nước sôi. Đời sống người theo Chúa cũng vậy. Người theo Chúa được tự do, nhưng không được tự do phạm tội. Người theo Chúa được tự do, nhưng không được tự do phạm tội. Ăn năn là quá hối tiếc về tội, đến nỗi quyết tâm từ bỏ. Ăn năn là quá hối tiếc về tội, đến nỗi quyết tâm từ bỏ. Tình yêu là một nguồn mạch, mà từ đó tất cả những điều tốt lành tuôn chảy ra. Tình yêu là một nguồn mạch mà từ đó tất cả những điều tốt lành tuôn chảy ra. Chúa yêu thương mỗi một chúng ta như thể chỉ có một mình ta cho Chúa yêu vậy. Chúa yêu thương mỗi một chúng ta như thể chỉ có một mình ta cho Chúa yêu vậy. Xin đọc lại một lần cuối cùng. Người nào đi trên thiên lộ cũng không bằng lòng đi một mình. Nếu ta đi tìm bạn, ta có thể không gặp. Nhưng nếu ta đi làm bạn, ta sẽ có bạn tại mỗi nơi. Chè chỉ bốc hương thơm khi bỏ vào nước sôi. Đời sống người theo Chúa cũng vậy. Người theo Chúa được tự do, nhưng không được tự do phạm tội. Ăn năn là quá hối tiếc về tội, đến nỗi quyết tâm từ bỏ. Tình yêu là một nguồn mạch mà từ đó tất cả những điều tốt lành tuôn chảy ra. Chúa yêu thương mỗi một chúng ta như thể chỉ có một mình ta cho Chúa yêu vậy.